dấu chân hoang, con bước đi tìm địa đàng giữa nơi trần thế. Nhưng sao chỉ thấy hư không ảo vọng, bóng mây phù vân. Chọn kiếp ăn năn Chúa hay thứ tình, thứ tha lầm lỗi đi hoang, quen dấu thương đau tội tình xót xa ngàn lần. Nhưng nay quay gót trở về tìm Chúa, nguồn suối an vui. Nhưng nay quay gót trở về, địa đàng bừng nở sáng tươi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Tâm Linh Vào Đời có viết một câu chuyện như sau. Có một người chăn chiên nọ. Ông có cả một đàn chiên rất lớn, nhưng ông không thuê ai chăn giúp cả, mà chính ông chăn chúng. Mỗi sáng, ông dẫn chúng đi ra cánh đồng cỏ, và chiều chiều, ông lại dẫn chúng về chuồng. Hàng rào của khu chuồng của ông có một cái lỗ hổng rất lớn. Người hàng xóm hỏi ông tại sao không bít cái lỗ hổng đó lại. Ông chỉ mỉm cười mà không trả lời vì sao ông để như thế. Một ngày nọ, có một chú chiên ngó qua lỗ hổng ấy và nghĩ đến sự tự do bên ngoài, tha hồ vui đùa. Nó liền chui qua lỗ hổng đó và tiến về cánh rừng. Nó đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập nó. Bỗng nó nghe tiếng động sau lưng. Quay lại thì hỡi ôi! Một con chó sói đang lao về phía nó. Nó ra sức chạy, đâm cả vào bụi gai và cố hết sức chạy để thoát mạng. Cả mình mẩy nó đầy những vết rách và máu đang rỉ ra đau đớn. Thấy một cái hang và nó đã kịp chạy vào để thoát khỏi sự đuổi bắt của con sói. Thấp thoáng bóng ai ngoài cửa hang. Nó nhìn ra và thấy người chủ đã đưa nó về chuồng chiều nay. Người chăn chiên đã vác nó trên vai, đem nó về chuồng và băng bó vết thương cho nó, mà không tỏ một thái độ giận dữ nào. Ông hàng xóm biết chuyện, hỏi tại sao ông không bịt cái lỗ ấy vào. Người chăn chiên trả lời. Vì tôi muốn con chiên của tôi gắn bó với tôi không phải một cách miễn cưỡng, và đó là cách chiên tôi hiểu được tôi yêu chúng như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa yêu chúng ta và Người luôn thiết tha mong mỏi sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của Người. Thế nhưng, Người không hề miễn cưỡng. Người thực sự tôn trọng tự do của chúng ta. Chúng ta tự do chọn lựa hay không chọn lựa Người, và đó cũng là tấn bi kịch cho con người nếu chúng ta có sự chọn lựa sai lầm, vì sự tự do luôn đi liền với trách nhiệm. Vì thế, có rất nhiều người tự đi tìm cho mình cánh đồng cỏ xanh tươi theo ý của họ, nhưng đồng thời họ có trách nhiệm phải đối đầu với bao nguy hiểm mà họ sẽ gặp phải. Hình ảnh người cha có hai người con trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu cũng phản ảnh trọn vẹn tình yêu thương và sự tôn trọng tự do của Thiên Chúa đối với mỗi con người chúng ta. Để con ra đi là người cha phải sống trong tâm trạng lo âu, mong nhớ, vì biết con sẽ phải đối diện với bao cám dỗ bủa vây, bao nhiêu gian khó đang chờ đón. Nhưng người cha không hề dùng cái quyền làm cha của mình để giữ người con ở lại. người cha cũng có thể dùng biện pháp chế tài, tức là không chia tiền bạc, tài sản, thì khả năng người con không dám ra đời với hai bàn tay trắng và buộc phải ở lại là rất cao. Nhưng không, một khi nó đã muốn ra đi, người cha vô cùng tôn trọng tự do và ban phát đầy đủ những ân huệ của mình cho nó. Người cha muốn người con sống với mình không chỉ có thân xác mà còn phải có trọn vẹn cả một trái tim yêu thương một cách tự nguyện. Khi biết rõ Giuđa đã có ý định nộp mình và khi thấy giờ đã đến, Đức Giêsu cũng xao xuyến tâm thần. Nhưng khi cùng các môn đệ ăn lễ vượt qua, trước mặt các môn đệ, Chúa Giêsu chỉ nói chung chung để Giuđa tự biết. Người tiếp tục bày tỏ lòng yêu thương khi trao bánh như trao chính mình cho anh. Thầy nhắc nhở công việc mà anh sắp làm một cách tế nhị, đến độ các môn đệ khác không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, để Giuđa còn có cơ hội dừng lại tội ác của mình và có con đường quay về. Nhưng bấy nhiêu cố gắng cũng không làm thay đổi một trái tim phản bội. Anh đã ra đi và tâm hồn anh đã tràn ngập bóng tối của Satan. Với thân phận yếu đuối của con người, trong sự tự do, chúng ta luôn có khuynh hướng thiên về bản chất phản bội của Giuđa hay sự đam mê những quyến rũ thế gian của người con hoang đàng. Và chúng ta phải trả giá cho sự tự do không đáp trả tiếng gọi của Chúa bằng sự đánh mất sự bình an và ơn ích trong đời sống của mình. Tuy nhiên, đoạn kết của mỗi cuộc sống tội lỗi trở nên tươi sáng hay bi thảm, điều đó phụ thuộc vào sự tin tưởng của chúng ta vào lòng thương xót và thứ tha của Thiên Chúa. Đấng đã từng tuyên bố, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Hoặc như người đã nói, dù tội ngươi có đỏ như son, ta cũng sẽ làm cho trắng tinh như tuyết. Khi nhận ra con người thật của mình cùng với sự phản bội, Giuđa đã không dám tin vào tình thương tha thứ của Chúa. Ông đã kết thúc đời mình bằng một cái chết trong thất vọng ê chề. Nhưng người con hoang đàng, sau khi ăn tiêu hết tiền bạc, bị người đời vứt bỏ với tấm thân tàn ma dại, anh ta đã không để mặc cuộc đời mình cuốn đi theo dông bão của cuộc đời. Anh ta tin tưởng vào tình yêu thương của người cha nhân hậu và can đảm đứng dậy, thực hiện chuyến trở về cho cả cuộc đời mình. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và cũng khao khát kêu mời sự đáp trả của chúng con. Nhưng trong tình yêu, Ngài không miễn cưỡng. Ngài luôn tôn trọng sự chọn lựa và quyết định của chúng con. Xin cho chúng con có sự sáng suốt để biết chọn lựa con đường nào dẫn đến tình yêu của Chúa. Và khi trót có một chọn lựa sai lầm, xin Ngài cho chúng con biết tin tưởng vào tình Chúa xót thương và lòng tha thứ của Ngài và can đảm thực hiện cuộc quay về. Cho dù chỉ còn một giây phút được sống trên cuộc đời này, vì với Chúa, tình yêu không bao giờ là điều muộn màng.
Mang kiếp thương đau, mơ những vụn về trần gian, nhưng đâu tìm thấy mênh mang phủ kín tâm tư. Giạt trôi nước mắt ăn năn trong đời lữ hành, khóc cho tội lỗi, trông mong Chúa hãy thương con trở về trái tim bồi hồi. Quay gót trở về tìm Chúa nguồn suối an vui. quay gót trở về, địa đàng bừng nở sáng tươi. Nhưng nay quay gót trở về, tìm Chúa nguồn suối an vui. Nhưng nay quay gót trở về.